hãy chớ có chấp lấy tướng. Nếu mà khởi cái thấy Phật, cái thấy Pháp và những cái tướng mạo và Phật, Bồ Tát v.v. mà sanh ta gọi là kính trọng thì liền tự rơi vào trong địa vị chúng sanh. Nếu muốn nghe là lãnh hội ngay thì chỉ là chớ có chấp lấy tất cả tướng liền được, không có cái lời nào khác. Nên kinh nói hễ cái gì có tướng đều là hư vọng, đều không có nghĩa là quyết định thật, tức là đều không có thật có. Vì quyển là không có cái tướng cố định, là cái pháp vô thường, chỉ nghĩa là chẳng chấp lấy tướng thì hợp với cái thánh ý. Nên kinh nói lìa tất cả tướng tức gọi là chư Phật, chứ không gì khác. Chỗ này là đơn giản. Đây là trên cái thể mà của bản tánh chư Phật Như Lai đó thì không mọi những cái tướng mạo như vậy, cho nên đó là điều mình phải chú ý, nhắc nhở mình phải chú ý cái điều đó. Thì bây giờ dù cho những cái tướng có những cảnh giới gì mà nó lạ cũng quyết là sao, chẳng có cần phải tìm xét gì. Nghĩa là dù có những cái tướng lạ, những cảnh giới lạ gì nó có hiện ra thì biết điều là như quyển thôi, không cần phải để tâm tìm xét gì. Nhưng mà cũng không có sanh sợ sệt, không có nghi ngờ, nghĩa là thấy biết rõ như vậy thôi, mà vẫn luôn nhớ tâm mình vốn là không tịch, rỗng lặng mà sáng suốt đó. Thì cái bản tâm đó nó không có những cái tướng mạo gì hết, thì những cái tướng mạo đó không dán gì cái tâm đó hết. Như vậy là bình tĩnh mà nó vượt qua hết. Còn mà vừa có cái để ý không, tức là thấy cái tướng mạo gì đó mà ra cái để ý, để ý tất nhiên là nó có hơi hơi dính vào trong cái tướng mạo đó rồi. Cho nên đây là phải nhớ cái điều đó. Cho nên ngài nói là phải nhớ ngay là tâm mình đó xưa nay nó là thanh tịnh, thì chỗ nào mà có những tướng mạo như vậy, dù là những cái tướng mạo gọi là trời rồng giả soa gì đó, cũng không có sanh tâm kính hay là sanh tâm sợ. Bởi vì có những cái tướng đó nó hiện ra thì cũng là vọng hiện. Vọng hiện nghĩa là nó có hiện thì rồi nó có ẩn, có đến, nó có đi, đó là cái sanh diệt, không thật. Còn cái thật á, thì nó luôn luôn chứ hiện tiền chứ không có mất. Và cái đây là cái chỗ này là chỗ mình là khó nè. Nghĩa là chớ chấp lấy tướng, nhưng mà nếu mà khởi cái Phật kiến, Pháp kiến á, tức là cái thấy Phật, cái thấy Pháp á, cho đến là những cái tướng mạo về Bồ Tát Phật nữa đó, thì ngay đó mà mình có sanh tâm kính trọng đó thì liền rơi vào trong địa vị chúng sanh. Nghĩa là khởi cái thấy Phật, khởi thấy Pháp thì theo đó là liền rơi vào trong địa vị chúng sanh. Thì như vậy tức là sao? Sao mà gọi là khởi cái thấy Phật, khởi cái thấy Pháp? Những cái này á, cho nên đây là ngài muốn chỉ đến cái chỗ gọi là tột cùng đó. Nghĩa là còn có thấy, còn có thấy thì tức là còn có cái bị thấy. Cho nên là mà còn có bị thấy, cho nên cái đó gọi là chưa phải thật. Bởi vậy mà mình khởi cái thấy Pháp. Khởi thấy Pháp tất nhiên là có cái Pháp ngoài tâm để thấy. Mà có Pháp ngoài tâm để thấy cho nên rồi gọi là bị cái thấy đó mà nó chuyển. Do đó mới nói rằng ngài Văn Thù mà vừa khởi Phật kiến, Pháp kiến thì liền bị dời đến ngọn núi Thiết Di. Thì mình nghe như vậy nhưng mà ít ai hiểu được cái tích đó. Bởi vì đó là dẫn ở trong kinh Chư Phật Tập Yếu đó. Nghĩa là trong kinh Chư Phật Tập Yếu thì nói rằng ngài Văn Thù Sư Lợi đó, ngài đang trụ ở thế giới nhẫn. Nhẫn tức là thế giới gì? Thế giới nhẫn tức là thế giới ta bà của mình đó, kham nhẫn đó. Thì ngài mới tự ngài nghĩ, ngày nay hằng xa chư Phật ở thế giới mười phương thải đều nhóm họp ở nơi cõi Phật phương Đông, từ cái gọi là phổ quang minh đó của Phật Thiên Vương mới tuyên nói pháp yếu tập của Phật, tức là pháp yếu tập đó, tức là cái pháp mà trọng yếu và nhóm họp đó của Phật, thì ta có thể hãy qua thế giới đó gặp chư Phật để mà thưa hỏi và nhận lấy những kinh điển của Phật. Tức là ngay đây ngài Văn Thù ngài liền khởi cái ý chư Phật đang nhóm họp ở trên cõi Phật ở phương Đông, tức ngay chỗ mà phổ quang minh đó của Phật Thiên Vương đang tuyên nói về pháp yếu, thì bây giờ thôi ta hãy qua đó để mà gặp Phật rồi thưa hỏi nhận lấy những kinh điển Phật nói. Thì ngay khi khởi như vậy đó thì ngài nói liền đó, thì ngài mới báo với ngài Di Lặc là chúng ta hãy cùng nhau qua cõi phổ quang của Phật Thiên Vương. Thì ngài Di Lặc ngài mới đáp, ngài muốn đi thì thôi hãy lên đường đi, còn tôi chẳng đi. Bởi vì sao? Bởi vì đạo đức nó cao vòi vội, chẳng có thể vinh theo mà vượt qua. Cái thân chẳng có thể thấy, cũng chẳng có kham, nghĩa là mà qua để mà thấy hình nghe tiếng, nghĩa là qua đó mà thấy hình nghe tiếng. Ngài Văn Thù Sư lại: chớ có lấy cái sắc tượng mà quán pháp thân chư Phật Như Lai. Ông muốn qua đó gặp Phật rồi nghe pháp, chớ lấy sắc thân đó quán. Pháp thân không có thể thấy, không nghe, không có gọi là nuôi lớn. Thì khi đó Ngài Văn Thù Sư lại, Ngài vì cái lòng nghĩa là khao khát với pháp, không có mỏi, không có chán, cho nên rồi Ngài đi một mình đến, không có bạn bè gì hết, Ngài cũng đi một mình. Nhưng mà do thần lực của Phật đó, cho nên rồi do cái thần lực đó chế ngự, không có ở trong cái chúng hội không ai đi theo hết. Ngài đi một mình thôi, không ai đi theo. Thì khi Ngài Văn Thù Sư lại ngay đó, thì Ngài gọi là dùng cái thần túc đó, trong cái phản coi là coi duỗi cánh tay đó, thì đến chỗ Phật Thiên Vương. Thì khi ấy Phật Thiên Vương, Ngài mới tâm trong tâm tự Ngài nghĩ: Văn Thù Sư lại là được chư Phật khen ngợi, cái hạnh nhẫn nhục rất là sâu xa. Cho nên đối với cái không tuệ đó, không tuệ đó là cái trí tuệ mà thấy được cái lý không đó, không ai bị kịp. Nay từ cái cõi nhẫn mà giấy tâm đến, tức là rơi vào điên đảo to, rồi cái tột cùng mà thọ nhận cái ngã, cái ngô ngã đó mà có nữa, thì như vậy là cái chỗ tiến đến nó sẽ, tức là có cái chỗ tiến đến đó thì nó sẽ lui mà đứng ở trên cái đỉnh núi Tu Vi, núi Thiết Vi, tức là có chỗ tiến đến đó thì sẽ thối lui đó, đứng lại trên cái đỉnh Thiết Vi. Cho nên khi đó thì Ngài Đức Phật Thiên Vương đó mới bảo Ngài Văn Thù: ông đến đây là muốn xem cái gì, muốn quán cái gì? Thì Ngài Văn Thù đáp: vâng bạch Thế Tôn, con ở thế giới nhẫn, tâm tự nghĩ chư Phật hiện ra đời rất là khó gặp, cũng khó được nghe giảng nói kinh điển, vì muốn gặp Như Lai để nghe nói pháp nên đến cõi Phật này. Thì giống như tâm mình, thì Ngài Phật Như Lai Thiên Vương đó mới liền ở tam muội chánh thọ mà hiện cái thần túc, tức là hiện thần túc thông đó, thì mới dời Ngài Văn Thù Sư lại tự nhiên đứng ở trên cái đỉnh núi Thiết Vi, chẳng tự hay biết. Ngài đó Ngài dùng thần túc đó dời Ngài Văn Thù qua đứng trên đỉnh núi Thiết Vi. Thì Ngài Văn Thù Ngài lại nói: nay hiển cái thần túc thành thần.